Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Đây là chuyên mục đầu tiên trong năm mới 2024 này. Và trong không khí vui tươi của ngày đầu năm mới, những người thực hiện chuyên mục xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thính giả đã luôn đồng hành cùng chuyên mục trong năm qua. Kính chúc quý vị và các bạn một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 vừa qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó hoạt động tình nguyện luôn là nội dung trọng tâm để tập hợp phát huy vai trò của thanh niên. Trong năm vừa qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã linh hoạt tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vừa gắn với nhiệm vụ trọng tâm công tác đoàn và phong trào thanh niên, vừa đảm bảo công tác an sinh xã hội vì cộng đồng, thu hút đông đảo lực lượng tham gia và để lại những dấu ấn thật khó quên. Chúng ta cùng nhìn lại một số hoạt động tiêu biểu mà các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã thực hiện trong năm 2023 qua bài viết của phóng viên chuyên mục sau đây.
Năm 2023 vừa qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động của đoàn đều bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị địa phương, thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu của đoàn cấp trên giao gắn với chủ đề công tác năm là năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn. Các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, nâng cao kỹ năng cho đoàn viên thanh niên và người dân trong việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng được xã hội ghi nhận đánh giá cao. Kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 cũng cho thấy các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã bám sát kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị để cụ thể hóa vào các chương trình hoạt động. Nhiều hoạt động quy mô, sáng tạo được tổ chức thu hút đông đảo các đoàn viên thanh niên như tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, khắc phục hậu quả bão lũ. Sự trưởng thành của phong trào của mỗi thanh niên tình nguyện được minh chứng qua nhiều số liệu hoạt động cụ thể. Trong đó, thực hiện đợt thi đua cao điểm tháng thanh niên năm 2023, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tham gia thực hiện gần 700 công trình phần việc thanh niên, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thu hút hơn 21.000 đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia. Các hoạt động nổi bật là tổ chức 40 điểm đổi rác thải nhựa, lấy cây xanh, trồng hơn 12.000 cây xanh, thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, làm sạch gần 20 km đường bờ biển, tổ chức 895 hoạt động sao quân chuyển đổi số cho gần 48.000 người dân, tặng 1.366 suất quà và học bổng cho học sinh nghèo hiếu học với trị giá 364 triệu đồng. Ngoài ra, các tổ chức đoàn trong tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội trại tại các trường học, đồng thời tích cực hưởng ứng chặng chính những bước chân vì cộng đồng. Ngày đoàn viên, ngày hội thiếu nhi vui khỏe, tiến bước lên đoàn, hành trình về nguồn, từ đó tạo điều kiện cho đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia nhiều hoạt động bổ ích thiết thực. Đoàn thanh niên vừa đóng vai trò điểm tựa, vừa là tổ chức giáo dục định hướng dẫn dắt thanh niên. Có thể thấy, các chương trình hoạt động đoàn triển khai thực hiện trong năm 2023 nói riêng và thời gian qua nói chung đã thu hút được nhiều đoàn viên thanh niên tham gia và được chính quyền địa phương người dân ghi nhận. Anh Nguyễn Thành Trung, Bí thư Tỉnh đoàn nhìn nhận.
Trong năm vừa qua, thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định cái công tác an sinh xã hội là một nhiệm vụ quan trọng góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội như đảm bảo an ninh quốc phòng tại tỉnh. Thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai các cái mô hình mà các đội hình thanh niên đã cùng với các hệ thống chính trị tham gia những chương trình ý nghĩa. Qua cái việc mà triển khai các hoạt động này thì cái được sự hưởng ứng rất là cao của các bạn tại cơ sở, đặc biệt các cấp bộ đoàn cũng như là sự vào cuộc của các cái doanh nghiệp cũng như nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh. Thì qua đó thì cái nguồn lực thì được vận động cũng lớn, thì tạo một cái động lực để cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng như cấp bộ đoàn để có cái cơ sở cũng như nguồn lực để triển khai chương trình nó hiệu quả.
Tuy nhiên, cũng có nhiều chương trình hoạt động đoàn chưa thu hút tập hợp được đông đảo đoàn viên thanh niên. Do đó, trong thời gian tới, các cấp bộ đoàn sẽ chú trọng tổ chức các hoạt động gắn với thực tiễn công tác của từng địa phương đơn vị. Trong đó, hoạt động tình nguyện sẽ luôn là nội dung trọng tâm để tập hợp phát huy vai trò của thanh niên. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải duy trì diện rộng của phong trào, đa dạng loại hình tình nguyện nhưng phải nâng cao chất lượng bằng cách thúc đẩy và tạo ra nhiều giá trị mới từ phong trào, gắn với hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các vùng khó khăn, gắn với chủ đề công tác của năm 2024 là năm thanh niên tình nguyện, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi, triển khai các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị, đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu.
Xuân trong tôi đã khơi trong một đêm vui, một đêm gối chăn phòng thề đón cha mẹ về. Xuân âm u lắt leo trong muôn suối mơ, rồi theo nắng lên từ cha chói chang lòng mẹ. Xuân xuân ơi, xuân hỡi, xuân ơi. Xuân xuân ơi, xuân hỡi, xuân ơi. Xuân tôi ra góp chung câu gạo thiết tha, là xinh là tươi có xuân thừa dư.
Quý vị các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Quốc phòng vừa ban hành thông tư số 105 quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 này. Theo đó, người bị loạn thị, nếu các tiêu chuẩn khác về sức khỏe đạt yêu cầu vẫn phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung chính được quy định tại thông tư 105 của Bộ Quốc phòng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, thông tư mới quy định tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự là đạt sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3. Trong đó, loại 1 là tất cả các chỉ tiêu khám đều đạt điểm 1, chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt. Loại 2 là có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 2, chỉ tình trạng sức khỏe tốt. Loại 3 là có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 3, chỉ tình trạng sức khỏe khá. Loại 4 là có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 4, chỉ tình trạng sức khỏe trung bình. Loại 5 là có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 5, chỉ tình trạng sức khỏe kém. Và loại 6 là có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 6, chỉ tình trạng sức khỏe rất kém. Một trong những điểm mới quy định tại thông tư 105 là việc chấm điểm các bệnh về mắt. Hiện nay, theo thông tư liên tịch số 16, người bị loạn thị bao gồm tất cả các loại sẽ bị chấm điểm 6, tức là được xếp vào nhóm sức khỏe loại 6, không đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, theo thông tư 105 mới ban hành, người viễn thị do sinh lý hoặc dưới 1 diop sẽ được chấm 2 điểm, lớn hơn hoặc bằng 1 diop sẽ được chấm 3 điểm. Trường hợp loạn thị đã phẫu thuật, hết loạn thị sẽ được chấm 3 hoặc 4 điểm tùy trường hợp. Như vậy, với người đang loạn thị bị chấm điểm 2 mà các tiêu chuẩn sức khỏe khác không có tiêu chuẩn nào bị chấm điểm 3, 4, 5, 6 thì sẽ đạt sức khỏe loại 2, khi đó sẽ đủ điều kiện nhập ngũ bình thường. Tương tự, với người loạn thị bị chấm điểm 3 mà các tiêu chuẩn sức khỏe khác không có tiêu chuẩn nào bị chấm điểm 4, 5, 6 thì sẽ đạt mức sức khỏe loại 3, khi đó sẽ đủ điều kiện nhập ngũ bình thường. Không gọi nhập ngũ với công dân nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy. Với công dân nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy được quy định tại Nghị định 57-2022 về danh mục các chất ma túy và tiền chất. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ quy định một số tiêu chuẩn riêng trong tuyển chọn nghĩa vụ quân sự. Ngoài việc đưa ra các tiêu chuẩn chung về sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, thông tư cũng đưa ra quy định riêng cho từng đối tượng tuyển sinh, tuyển dụng trong quân đội. Cụ thể, tiêu chuẩn sức khỏe tuyển sinh quân sự đào tạo trình độ đại học cao đẳng trung cấp hệ chính quy, tuyển sinh quân sự đào tạo trình độ đại học cao đẳng ngành quân sự cơ sở, tiêu chuẩn sức khỏe tuyển dụng vào đội ngũ cán bộ đào tạo sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ, tiêu chuẩn sức khỏe tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Về điều khoản chuyển tiếp, thông tư nêu rõ kết quả sơ tuyển sức khỏe khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự trước ngày 1 tháng 1 năm 2024 thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại thông tư liên tịch 16 năm 2016. Việc sơ tuyển sức khỏe khám sức khỏe sau ngày 1 tháng 1 năm 2024 thì thực hiện theo quy định mới tại thông tư 105 nêu trên. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.